Trúc Sông Tùy Bút, tác giả Đại sư Liên Trì, dịch giả Thích Viên Thành. Ba hiền nữ. Phụ nữ trong đạo được khen là hiền, ta tận mắt trông thấy có ba người. Một người là ni xuất gia họ Nghiêm, thanh tu khổ hạnh, suốt đời chẳng lui tới nhà giàu sang. Một người tại gia họ Triệu, tự tay viết kinh Hoa Nghiêm 81 quyển. Một người tại gia họ Chu, để khuyên chồng bỏ nghề đánh cá đã nhảy xuống nước. Xét ra tăng ni thời mạt pháp phần nhiều giao du với thế gia vong tộc, khổ hạnh trọn đời ai được như người họ Nghiêm kia. Mộ Hóa viết kinh có khi còn mù mờ về nhân quả, tự lực tự chép ai được như người nữ họ Triệu. Để cứu chúng sinh chẳng tiếc thân mệnh, cuối cùng đã cảm hóa được chồng, ai được như người nữ họ Chu. Ta bảo ba người phụ nữ đó là ba đấng trượng phu, là ba đấng đại trượng phu. Thí thực sư. Diệm khẩu thí thực được khởi giáo bởi ngài A Nan, đại đệ thuộc Du Già Bộ. Du Già nhờ hai tổ Kim Cương Trí và Quảng Đại Bất Không đời Đường mà rất hưng thịnh, có thể sai khiến được quỷ thần dời non chuyển biển, lực uy thần bất khả tư nghị. Sau khi truyền được mấy đời, không còn có ai kế thừa được nữa, chỉ còn lại một pháp thí thực mà thôi. Tay kết ân, miệng trì chú, tâm làm phép quán, ba nghiệp tương ưng thì gọi là Du Già. Việc đó chẳng phải là dễ dàng. Nay ấn chú chưa tin, huống hồ là quán lực, thế thì chắc chắn là chẳng tương ưng. Chẳng tương ưng thì chẳng những chẳng thể lợi sinh, mà ngược lại có khi còn hại đến bản thân mình. Vừa qua trong núi có một vị tăng người nước ngoài, bệnh đã nặng lắm. Đêm đó ở ngoài đang thí thực, vị tăng đó bảo với người khám bệnh rằng: có quỷ lôi tôi cùng ra ăn, tôi từ chối chẳng đi. Lát sau quỷ đó quay lại nói: pháp sư chẳng thành tâm, bọn ta đành quay về không, ắt có cách trả thù hắn. Thế rồi kéo tay tôi cùng đi, bọn chúng cầm câu liêm thòng lọng nói: muốn kéo pháp sư này xuống đất. Tôi sợ quá thất thanh kêu cứu, một lúc chúng mới giải tán. Mấy ngày sau tăng đó mất, đại đệ trước khi chưa chết, ông ta đã nhập bọn với quỷ rồi. Hôm trước nếu ông ta chẳng sợ mà kêu lên, thì pháp sư trên đài đã nguy rồi. Không chỉ có thế mà thôi, một tăng chẳng thành tâm đã bị quỷ khiêng tới giữa sông định dìm chết. Một tăng quên khóa hòm quần áo, tâm cứ để vào chìa khóa. Các quỷ thấy trên cơm thí thực đều là các tấm sắt nên chẳng được ăn. Một tăng phơi áo dạ chưa cất, gặp lúc trời mưa, tâm nghĩ tới áo đó. Các quỷ thấy trên cơm toàn là lông thú, nên chẳng được ăn. Các tăng đó đều bị hiển báo. Còn có một người vào âm phủ, thấy trong buồng tối có mấy trăm vị tăng, cơ thể gầy còm, nhan sắc tiều tụy, dáng chừng như lo buồn khổ sở, chẳng thể chịu nổi. Hỏi ra mới biết điều là thí thực sư. Thí thực chẳng phải là chuyện dễ, đúng thay. Giảng Pháp Sư. Có người bảo rằng Giảng Pháp Sư có công giáo hóa cho chúng sinh, không có trách nhiệm giao tiếp với quỷ thần, chắc hẳn ít lỗi chăng? Đáp, có khi còn có lỗi ghê gớm là đằng khác. Thí thực chỉ là một pháp mà thôi, một pháp còn dễ tinh thông. Kinh luận rất nhiều, nhất nhất đều muốn tinh thông cả, đó là chuyện khó. Cho nên người xưa nghiệp có chuyên công, đó là như loại cung pháp hoa, thiện hoa nghiêm. Nay thì không kinh nào không thuyết, không luận nào không tuyên. Những người đó có thật là hơn cả các bậc tiên triết không? Thế mà có kẻ không biết kế thừa từ thầy nào, chỉ tự mình ức đoán. Có kẻ thích đặt ra thuyết mới, rồi bàn sằng về các bậc tiên hiền. Có kẻ mới giải thích qua loa, hoàn toàn không phát huy gì cả. Tất cả những kẻ đó đều không tránh khỏi lỗi lầm. Giảng Pháp Sư đòi hỏi phải là người vốn đã nghiên cứu kỹ càng, học rộng biết nhiều, một lòng một dạ làm cho đạo được sáng tỏ. Chẳng mưu cầu lợi dưỡng cho bản thân mình, thì ngõ hầu mới có công và không có tội. Có người lại bảo rằng, trí giả đại sư nói rằng, vì lợi mà hoằng kinh, cũng luôn luôn có danh là Bồ Tát, thế là sao? Ôi, đây là nói cho người thực hành, tuy đã có đủ đức đại bi của Bồ Tát, nhưng chưa đạt tới quả vị Bồ Tát. Chứ chẳng phải là nói cho bọn tham lợi, chẳng xét ý đó thì hầu như là sai lầm.